Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 3 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn kiểm tra của Thành ủy Thái Nguyên kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ xã Phúc Diều.
Xác định công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên và các cấp ủy trên địa bàn đã kịp thời triển khai công tác chuẩn bị đại hội theo đúng tinh thần chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy.
Không chỉ là một trong những tấm gương học sinh tiêu biểu, Vũ Dương Bảo Phúc, học lớp 8A3, trường Trung học cơ sở Trung Quân An, thành phố Thái Nguyên, còn là một đội viên xuất sắc với nhiều thành tích nổi bật qua từng năm học. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 3 tháng 3, đoàn kiểm tra của Thành ủy Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra làm việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ xã Phúc Trì. Tham dự đoàn có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Đảng bộ xã Phúc Trì có 13 chi bộ trực thuộc với 239 đảng viên. Để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa 14. Các văn bản chỉ đạo kiểm tra giám sát của Đảng ủy được triển khai hướng dẫn kịp thời tới cấp ủy chi bộ, đã kiện toàn được tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội, phân công các thành viên chuẩn bị văn kiện phục vụ đại hội. Dự kiến trong tháng 3, 100% các chi bộ sẽ tổ chức xong đại hội. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Đảng ủy xã chưa xây dựng được dự thảo một số báo cáo, đề án như báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 13, nhiệm kỳ 2015-2020, đề án về công tác nhân sự, đề án về công tác kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, việc đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong dự thảo văn kiện trình đại hội còn thiếu một số nội dung, chưa phân tích rõ nguyên nhân tồn tại, mục tiêu, định hướng trong nhiệm kỳ mới, chưa thể hiện rõ và bám sát vào điều kiện tiềm năng của địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề nghị địa phương cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn, sớm bổ sung hoàn chỉnh báo cáo, thực hiện ngay việc xây dựng đề án nhân sự, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ xã và các đề án theo đúng hướng dẫn của Thành ủy. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết cho đại hội các chi bộ cơ sở tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 14 và đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đủ điều kiện về an toàn sinh học, trang thiết bị, cơ sở vật chất và con người để thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Đó là kết quả đánh giá của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tại buổi làm việc với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ngày 29 tháng 2 vừa qua. Theo đó, bệnh viện có đủ điều kiện an toàn sinh học cấp 2 của phòng xét nghiệm được đăng tải trên website của Sở Y tế Thái Nguyên. Chủ động lập kế hoạch cho việc chẩn đoán và thực hiện đánh giá nguy cơ sinh học cho quy trình chẩn đoán virus SARS-CoV-2. Các thiết bị dùng trong chẩn đoán virus SARS-CoV-2 đã được hiệu chuẩn. Về nguồn nhân lực, bệnh viện có đủ đội ngũ cán bộ đáp ứng về trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm để thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Bệnh viện có nguồn cung cấp hóa chất sinh phẩm chẩn đoán virus SARS-CoV-2 ổn định sẵn sàng. Có các quy trình thực hành chuẩn cho các giai đoạn trước, trong và sau xét nghiệm cho chẩn đoán virus SARS-CoV-2 và thực hiện việc so sánh liên phòng. Căn cứ kết quả đánh giá, đoàn kiểm tra kết luận Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có khả năng thực hiện xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán virus SARS-CoV-2 và đề nghị Bộ Y tế sớm cấp phép cho bệnh viện được thực hiện xét nghiệm này phục vụ cho công tác phòng chống dịch và điều trị khi có trường hợp mắc COVID-19.
Cuối năm 2019, tuyến đường liên xã Thịnh Đức đi Tân Cương dài trên 2.500 mét được xã Thịnh Đức triển khai, nâng cấp mặt đường rộng từ 3 mét lên 5 mét. Mỗi bên lề đường rộng 0,5 mét đi qua địa phận 3 xóm, đầu phần Nhân Hòa, Phúc Hòa với tổng số vốn đầu tư trên 8 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân 3 xã đã hiến trên 4.000 mét vuông đất, đóng góp trên 2,4 tỷ đồng đối ứng. Đến nay, tuyến đường đã triển khai xây dựng được 30% khối lượng công trình. Ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức cho biết.
Xác định nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền, đảng bộ, chính quyền cấp xã. Trong những năm qua thì Thịnh Đức đã triển khai 4 gói thầu xây dựng đường giao thông nông thôn với cái tiêu chí là nâng cao chất lượng. Tất cả các cái đường giao thông liên xóm, liên xã của Thịnh Đức đều được xây dựng có mặt đường là từ 5m đến 5,5m trở lên, lề đường và rãnh nước là 1m.
Tuyến đường liên xã Thịnh Đức Tân Cương hoàn thành, xã Thịnh Đức sẽ có tổng số trên 6.500m đường liên xã, liên xóm, có bề rộng mặt đường 5m, mỗi bên lề đường rộng 0,5m. Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên được thực hiện với mục tiêu cụ thể hóa nội dung quyết định số 2486 ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Dự án được quy hoạch với quy mô 87,9 ha là khu đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tổng diện tích thuộc phạm vi dự án là 49,94 ha, trong đó diện tích đất phải bồi thường giải phóng mặt bằng là 42 ha của 439 hộ và 4 tổ chức thuê đất của nhà nước, với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 433,4 tỷ đồng. Số hộ phải tái định cư là 161 hộ với diện tích là 3,4 ha, tương ứng với 350 ô. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với chính quyền xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang tích cực triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn và cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân trong vụ dự án. Tính đến nay, thành phố đã thực hiện thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất của 402 hộ và 3 tổ chức. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã trình thẩm định phương án bồi thường 358 hộ và 3 tổ chức, tổng diện tích là 31,5 ha, tổng giá trị 303 tỷ đồng. Đến nay, đã chi trả 260 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 300 hộ và 3 tổ chức. Tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng là 28 ha. Tuy nhiên hiện nay, tại phần thi công họng đường của dự án còn 5 hộ gia đình thuộc xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn có đất nằm trong dự án chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng để dự án thi công xây dựng. Cụ thể, 1. Hộ ông Nguyễn Văn Sĩ bị thu hồi tổng diện tích là 274,4m2 đất theo quyết định số 1471 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 148 triệu đồng. 2. Hộ ông Nguyễn Văn Thuận bị thu hồi 338m2 đất theo quyết định số 1473 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 174 triệu đồng. 3. Hộ bà Nông Thị Thu bị thu hồi 278,1m2 đất theo quyết định số 1497 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 144 triệu đồng. 4. Hộ bà Nguyễn Thị Thúy Hiệp bị thu hồi 821,9m2 đất theo quyết định số 1498 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 442 triệu đồng. 5. Hộ bà Đỗ Thị Hoa bị thu hồi 230,9m2 đất theo quyết định số 1496 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 118 triệu đồng. Được biết, thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã 4 lần mời các hộ đến nhà văn hóa xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Nhưng các hộ gia đình vẫn chưa nhất trí nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp tục mời các hộ gia đình nhận tiền, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Đề nghị các hộ gia đình nêu cao ý thức chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi, từ đó đem lại những đổi thay tích cực cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện.
Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên và các cấp ủy trên địa bàn đã kịp thời triển khai công tác chuẩn bị đại hội theo đúng tinh thần chỉ thị số 35 CTTU ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy. Bài viết sau của tác giả Linh Lan sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Đảng bộ thành phố có 106 chi đảng bộ trực thuộc với tổng số trên 26.280 đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Thành ủy đã nghiêm túc thực hiện công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, đảm bảo yêu cầu cả về nội dung và tiến độ. Trong năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã thành lập 3 tiểu ban giúp việc đại hội đại biểu thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức phục vụ. Đến nay, dự thảo báo cáo chính trị lần thứ nhất đã thông qua nhiều hội nghị của tiểu ban văn kiện, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhằm đóng góp ý kiến. Sau đó, tiểu ban văn kiện đã xây dựng dự thảo lần 2 báo cáo chính trị để báo cáo tại hội nghị làm việc với tổ biên tập văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh, xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố đã nghỉ hưu trên địa bàn. Cùng với công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, Thành ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai công tác nhân sự đại hội theo quy định, thực hiện ra soát bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đối với cấp cơ sở. Trong đó, quyết định thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc. Thành ủy yêu cầu các chi đảng bộ trực thuộc thực hiện việc báo cáo thường xuyên tình hình công tác cán bộ đương nhiệm và dự kiến phương án nhân sự tại đại hội. Công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ diện quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ tới. Qua đó, chỉ đạo ra soát, sắp xếp, kiện toàn bổ sung các chức danh lãnh đạo cấp ủy, các chức danh quản lý, nhất là với cấp phường xã. Theo đó, ở 32 đảng bộ xã phường thì 18 đơn vị có nhân sự cán bộ chủ chốt đủ điều kiện tái cử, 10 phường xã nhân sự chủ chốt không đủ điều kiện tái cử. Tuy nhiên, tại chỗ có nguồn cán bộ đảm bảo để kiện toàn, 4 phường xã có nhân sự chủ chốt không đủ điều kiện tái cử nhưng khó khăn về nguồn nhân sự tại chỗ để kiện toàn, cần thành phố tăng cường. Về tổ chức đại hội điểm, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo chọn 3 đơn vị đó là Đảng bộ phường Hòa Văn Thụ, xã Quyết Thắng và Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng. Đến nay, ba đảng bộ này đã chỉ đạo xong đại hội các chi bộ trực thuộc. Trong tháng 2, Thành ủy hoàn thiện duyệt công tác chuẩn bị của ba đảng bộ, đảm bảo đại hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm và xong trước ngày 20 tháng 3. 103 chi đảng bộ cơ sở còn lại đều đã xây dựng kế hoạch đại hội và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội. Theo kế hoạch hoàn thành đại hội chi bộ dưới cơ sở trong tháng 3, từ tháng 4 đến tháng 6 sẽ tiến hành đại hội các chi đảng bộ cơ sở. Đến Đảng bộ xã Quyết Thắng những ngày này, chúng tôi thấy không khí chuẩn bị đại hội và các phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội Đảng bộ xã lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội đảng các cấp đang diễn ra sôi nổi. Trụ sở làm việc của xã đã được sơn sửa mới khang trang rộng rãi. Việc thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng đại hội đảng các cấp được chỉ đạo quyết liệt. Cùng với đó, công trình cải tạo, sửa chữa đài tưởng niệm liệt sĩ xã có tổng mức đầu tư trên 2,6 tỷ đồng, trong đó 70% là vốn ngân sách thành phố, còn lại xã huy động nhân dân, các doanh nghiệp đóng góp được gần 1 tỷ đồng, cũng được gấp rút hoàn thiện. Công trình gồm nhiều hạng mục, đến nay đã hoàn thành việc xây nhà thờ, làm sân, hệ thống hàng rào. Ông Dương Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, quá trình chuẩn bị đại hội điểm, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Thường trực Thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng, các phòng ban của thành phố cũng đã làm việc với đảng bộ, lắng nghe ý kiến đề xuất, cả những khó khăn mà đảng bộ gặp phải và kịp thời chỉ đạo định hướng phương án thực hiện. Căn cứ hướng dẫn của cấp trên, đảng bộ đã lựa chọn chi bộ Thái Sơn 1 đại hội điểm ngày 11 tháng 10 năm 2019. Đến hết tháng 12 năm 2019, 15 trên 15 chi bộ của xã đã tổ chức thành công đại hội, bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ xã lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng. Đến nay, cơ bản công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã tiến hành xong, được Thành ủy đánh giá tốt, sẵn sàng cho đại hội diễn ra vào tháng 3. Hiện nay, Đảng bộ thành phố đang tập trung chỉ đạo các tiểu ban tiếp tục triển khai tốt công tác chuẩn bị đại hội trên từng lĩnh vực cụ thể. Song song với đó, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm cuối của nhiệm kỳ, cũng như cả nhiệm kỳ 2015-2020. Thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp đến rộng rãi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Xin chào tất cả các em Thanh Thiếu Nhi thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục tháng này, chúng tôi xin gửi tới các em phần giới thiệu về làng rau sạch Túc Duyên qua giọng kể của em Lê Thị Lan Anh, học sinh lớp 5C, trường tiểu học Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Tiếp đó là bài viết Vũ Thị Bảo Phúc, tấm gương đội viên tiêu biểu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Xin chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Lê Thị Lan Anh, còn đây là bạn của mình Nguyễn Ngọc Linh.
Xin chào các bạn.
Đây là Nguyễn Huệ Nhi.
Xin chào các bạn.
Chúng mình cùng học lớp 5C, trường tiểu học Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Mảnh đất Túc Duyên nơi mình sinh sống được coi là chiếc nôi của nghề trồng rau. Hôm nay đến với chương trình, mình giới thiệu cho các bạn về nghề trồng rau sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên quê hương mình nhé. Làng rau sạch Túc Duyên, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên chưa đầy 5 phút đi xe máy, là miền đất với những ngôi nhà cao tầng san sát nằm nép mình bên dòng sông Cầu thơ mộng. Đến Túc Duyên, ngoài quang cảnh đường xá phong quang, sạch sẽ, các bạn sẽ đặc biệt ấn tượng với những thảm rau xanh mướt trải dài theo những con đường mềm như dải lụa đào. Mùa nào thức đó, những vườn rau bắp cải rộng mênh mang, các ruộng su hào dài tít tắp chắc chắn sẽ đem đến cho các bạn một cảm giác thanh bình của làng quê yên ả. Để có được vườn rau xanh tươi như vậy, cần trải qua những khâu nào không? Sau đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn các khâu từ chuẩn bị, trồng, chăm sóc, thu hoạch cho đến tiêu thụ sản phẩm nhé. Khâu đầu tiên là chuẩn bị. Nghề trồng rau muốn đảm bảo chủ động trong điều kiện thời tiết có nhiều thay đổi, cần có những công cụ, công trình đặc biệt như vườn ươm, mái che, dây buộc, giấy ni lông, cây que làm giàn, nhà lưới, nhà kính, vân vân. Nguồn đất được người dân quê mình cày sâu, cuốc bẫm bằng hệ thống máy móc hiện đại để xử lý. Sau đó được trộn phân hữu cơ và ổ ni lông giúp tiêu diệt hết các ấu trùng sâu bệnh và làm đất tơi xốp. Nguồn nước sử dụng cho tưới tiêu cũng là nguồn nước sạch, đảm bảo an toàn. Chuẩn bị xong rồi, bây giờ chúng mình cùng bắt tay vào gieo trồng nhé. Các bạn có thấy những cây rau mọc lên khoảng cách đều như đếm không? Riêng mình thì cảm thấy rất nể phục, kỹ thuật rắc cả triệu hạt mà đều như được nhặt từng hạt vào đúng vị trí của từng cây vậy. Không nói quá, nếu mình ví nghề trồng rau là một bộ môn nghệ thuật thì người trồng rau chính là nghệ nhân. Khâu tiếp theo là chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh các bạn ạ. So với các loài cây trồng khác như cây lương thực, cây công nghiệp, vân vân, rau là những loài cây bị nhiều loài sâu bệnh gây hại. Các loài rau phần lớn là những loài cây trồng cạn. Trong cây rau có chứa nhiều chất dinh dưỡng, hàm lượng nước cao. Vì vậy, người dân nơi đây sử dụng nhà lưới, nhà kính để che chắn, dùng màng ni lông để phủ đất có tác dụng hạn chế sâu bệnh, cỏ dại, xương giá, nắng hạn, rút ngắn thời gian sinh trưởng của rau và tiết kiệm nước tưới đấy các bạn ạ. Không biết cảm giác của các bạn thế nào, còn mình thì cảm thấy rất háo hức khi được cùng các bác nông dân thu hoạch sản phẩm do chính bàn tay, khối óc của mình làm ra. Cuối cùng là khâu tiêu thụ. Rau quê mình được tiêu thụ với lượng khách rất phong phú, từ bán lẻ cho người dân, bán cho thương lái, cho siêu thị, nhà hàng, quán ăn, du khách nước ngoài ở Việt Nam. Mình ước mơ rau sạch quê mình sẽ được xuất khẩu vươn ra thế giới, chinh phục được cả những thị trường khó tính như châu Âu. Đây cũng chính là ước mơ của người dân quê mình. Vì vậy, họ đang không ngừng nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật để một ngày không xa, rau sạch Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên sẽ có mặt trên bàn ăn quốc tế. Nếu một ngày nào đó đến với Túc Duyên thân thiện, mến khách, các bạn hãy thử cùng ra vườn xới đất, nhặt cỏ, chăm những luống rau xanh với người dân và được họ kể cho nghe những câu chuyện thấm thía về tình đất, tình người. Các bạn ơi, rau cung cấp nhiều loại vitamin làm cân đối dinh dưỡng trong cơ thể. Đặc biệt, đối với trẻ em và người già, rau có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển và ngăn ngừa quá trình lão hóa của các tế bào trong cơ thể. Trong một số loại rau có chứa chất tinh dầu, đó chính là các chất kháng sinh giúp con người phòng chống lại sự xâm nhiễm và gây bệnh của một số loài vi sinh vật. Vì vậy, các bạn hãy tích cực ăn thật nhiều rau hơn nữa để có sức khỏe tốt nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt các bạn.
Các em thân mến, bạn Lê Thị Lan Anh, học sinh lớp 5C, trường tiểu học Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, vừa giới thiệu một địa điểm rau sạch rất hay và ý nghĩa phải không nào? Và ngay sau đây, chị xin giới thiệu tới các em một tấm gương đội viên tiêu biểu của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên. Đó là bạn Vũ Thị Bảo Phúc. Thưa quý vị và các bạn, Vũ Dương Bảo Phúc hiện đang theo học lớp 8A3, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên, là một trong những tấm gương học sinh tiêu biểu không chỉ trong học tập mà còn là một đội viên xuất sắc với nhiều thành tích nổi bật qua từng năm học. Bài viết sau đây sẽ giúp quý thính giả nghe đài cùng các em thanh thiếu nhi hiểu hơn về tấm gương đội viên tiêu biểu này.
Chúng tôi có dịp trò chuyện với Bảo Phúc khi em cùng các bạn trong lớp thảo luận về cách học tốt môn tiếng Anh trong nhà trường sau khi tham gia hội thảo về vấn đề học tập trong trường trung học cơ sở do nhà trường tổ chức. Trao đổi với Bảo Phúc, được biết, để bước vào cánh cổng của mái trường trung học cơ sở Chu Văn An, em đã có cả một quá trình rèn luyện thật tích cực. Ngoài thành tích học tập xuất sắc, em thường xuyên tham gia các cuộc thi do ngành giáo dục tổ chức và từng đạt nhiều thành tích cao như giải nhất liên hoan nghệ thuật toàn quốc, giải nhất tiếng hát chim sơn ca cấp thành phố, giải nhất hội thi kể chuyện theo sách cấp tỉnh, giải nhất hội thi giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh, đạt giải nhất cuộc thi giải toán bằng tiếng Việt cấp tỉnh, giải ba cuộc thi giải toán bằng tiếng Anh, đạt huy chương đồng bộ môn aerobic toàn quốc, v.v. Nói về người bạn của mình, em Nguyễn Ngọc Uyên Linh, học sinh lớp 8A3, trường trung học cơ sở Chu Văn An cho biết.
Bảo Phúc là một người rất hòa đồng, tốt bụng, bạn rất hay giúp đỡ mọi người trong khả năng có thể. Bạn còn là một người rất là vui vẻ, cá tính, mạnh mẽ, năng nổ, hay tham gia vào các hoạt động của trường, lớp.
Được biết, Bảo Phúc sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo. Đặc biệt, mẹ em hiện đang công tác trong ngành giáo dục, nên em thường xuyên trao đổi với mẹ để học hỏi, trao dồi thêm kiến thức nhằm phục vụ tốt cho quá trình học tập. Trước khi tham gia bất kỳ cuộc thi nào, từ cuộc thi năng khiếu cho đến học sinh giỏi các cấp, Bảo Phúc luôn được các thành viên trong gia đình động viên và đưa ra những lời khuyên hữu ích. Nhờ đó, em có thêm nghị lực để phấn đấu hoàn thành tốt phần thi, bài thi của mình với kết quả cao nhất. Bà Dương Thị Sim, mẹ của Bảo Phúc, chia sẻ.
Bảo Phúc rất thích tham gia các hoạt động của đội, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Cháu thường xuyên tham gia các hoạt động của lớp, của trường, cũng như các hoạt động ở địa phương. Mỗi khi cháu tham gia các hoạt động đó, tôi thường xuyên tạo điều kiện về thời gian cho cháu tham gia các hoạt động đều đạt hiệu quả cao. Ngoài việc học tập và tham gia các hoạt động của lớp, của trường, của địa phương, cháu còn thường xuyên quét dọn nhà cửa, đi chợ, nấu ăn giúp đỡ gia đình.
Chia sẻ bí quyết để học giỏi, Bảo Phúc cho biết, việc tiếp thu bài giảng của thầy cô trên trường là cực kỳ quan trọng. Nhưng bên cạnh đó, khi về nhà, các bạn cần học bài, làm bài tập đầy đủ và hơn nữa, cần tham khảo thêm nhiều kiến thức từ các trang mạng xã hội và từ những người thân trong gia đình. Sở thích của em trong những thời gian rảnh là đọc truyện, chơi các môn thể thao dành cho lứa tuổi học sinh và thử thách mình bằng những bài toán khó. Em chia sẻ.
Trong những năm học sắp tới, em sẽ phấn đấu học tập để đạt thành tích cao hơn nữa bằng cách xây dựng kế hoạch học tập, mục tiêu phấn đấu thật cụ thể và phấn đấu để trở thành một đội viên tốt. Em sẽ cố gắng thực hiện tốt điều lệ đội, chương trình rèn luyện đội viên, tham gia có hiệu quả các hoạt động, phong trào của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
Bên cạnh việc nỗ lực trong học tập, Bảo Phúc còn là một đội viên gương mẫu trong tất cả các phong trào do Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên và Liên đội nhà trường tổ chức. Em thường xuyên giúp đỡ các bạn đội viên cùng trường, cùng lớp trong học tập cũng như tham gia tất cả các phong trào hoạt động, nhất là quyên góp và ủng hộ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhận xét về cậu học trò của mình, cô giáo Ngô Thị Hoàng Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A3, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên nói:
Ở trên lớp thì Phúc là một học sinh chăm ngoan, tự giác trong học tập và điều đặc biệt là Phúc rất có năng khiếu về văn nghệ, thể dục thể thao. Chính vì thế khi có các hoạt động của lớp cũng như của trường thì em đều tham gia một cách rất tích cực, nhiệt tình, có trách nhiệm. Phúc được cô giáo và bạn bè rất tin yêu.
Với sự cố gắng nỗ lực của bản thân, nhiều năm liên tục, Bảo Phúc được Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên, Liên đội nhà trường biểu dương khen thưởng và trở thành một tấm gương con ngoan trò giỏi. Những thành tích đạt được đã giúp em có thêm nghị lực để học tập tốt hơn nữa, cũng như trở thành tấm gương đội viên gương mẫu trong các phong trào hoạt động do ngành giáo dục phát động và tổ chức. Xứng đáng là tấm gương sáng để các em đội viên khác học tập noi theo.
Thông báo về việc tin gió mùa đông bắc và cảnh báo mưa dông diện rộng, lốc sét và gió giật mạnh. Theo công văn số 37/TT-NH ngày 2 tháng 3 năm 2020 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng gần sáng mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 đến 16 độ. Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000 m nên trong ngày hôm nay, các khu vực tiếp tục có mưa rào và dông. Từ đêm nay, do kết hợp với không khí lạnh nên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã một số nội dung sau. 1. Bố trí cán bộ thường trực nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết của các cơ quan chuyên môn để thông tin kịp thời đến người dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh. 2. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh dông lốc, gia cố nhà cửa, chuồng trại, cần đề phòng sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trên các phương tiện loa truyền thanh xóm, tổ dân phố để người dân biết và phòng tránh. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã bố trí cán bộ trực ban triển khai và thực hiện. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày 4 tháng 3 năm 2020, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18-21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17-20 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa. Vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Bận họp hành mà mùng 8 tháng 3 sắp đến, tôi đang đau đầu mua quà tặng bà xã đây này ông ơi.
Thế thì anh qua đồ gì đi, trang sức vàng ta công nghệ 3D và trang sức kim cương đang có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Dịp này anh tha hồ mà ghi điểm với bà xã bằng bộ sưu tập trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng, 8 trái tim và 8 mũi tên độc đáo của đồ gì. Chắc chắn đây sẽ là món quà đặc biệt mà chị nhà thích mê.
Hợp lý đấy. Anh Tài chuyển hướng qua trung tâm vàng bạc trang sức Doji gần nhất giúp tôi nhé.
Trang sức Doji cho phụ nữ luôn tròn vẹn.
Liên hệ 1800 1168 hoặc truy cập trangsuc.doji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.